Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em: Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Lời Ngài là sức sống
của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chữa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chấp nhận niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Anh xem ngồi. Anh chị em nhìn thấy tấm bảng này không? Màu gì? Màu trắng. Rồi anh chị em nhìn lên đây thấy gì đây không? Hả? Rồi, chấm đen. Thường khi nhìn lên đây, ta thấy cái gì trước? Thấy chấm đen trước. Chấm đen nó to hay nó bé? Bảng trắng nó bé hay nó to? Sao cái to ta không thấy?
Thì cha thì cái đen nó làm nổi bật cho cái trắng, cho nên là thấy cái đen trước.
Cái đen nó làm nổi bật, mặc dù nó nhỏ mà ta lại thấy, trong khi đó cái to mà ta lại không thấy. Cái nhỏ nó bằng cộng gì? Cộng rơm cộng rác. Cái bảng nó bằng cái gì?
Cái đà.
Ta thấy thường là mình hay thấy cái rác nơi mắt người khác, thấy cái chấm đen trên cái bảng trắng, cả một cái bảng trắng như thế này, nhưng mình không có thấy. Nhưng mà cứ có một cái chấm đen là mình thấy liền. Và mình để ý đến cái bảng trắng hay để ý đến chấm đen?
Chấm đen.
Thì đến cái chấm đen. Con người mình khi mà sinh ra đó, có biết tội là gì chưa? Đứa bé nó mới sinh ra nó biết chửi thề chưa? Biết ăn cắp chưa? Biết nói xấu chưa? Biết nghĩ xấu chưa? Biết ngoại tình chưa? Biết giết người chưa? Sao giờ nó biết? Thế thì mình mới thấy được là nơi một con người nó khi mà được sinh ra, ta gọi là nhân chi sơ tính bổn thiện, là con người sinh ra là thiện. Tại vì nó chưa biết cái gì xấu cả, chưa biết cái gì là tội cả. Nó là một cái bảng trắng như thế này. Và cái bảng trắng đó nó đi theo con người ta suốt cuộc đời. Nhưng mà bỗng một ngày kia có một cái chấm đen, bỗng ngày kia nó làm một cái lỗi, bỗng ngày kia nó làm một cái điều sai. Rồi từ đó người ta không còn thấy bảng trắng mà nó mang nữa, mà chỉ thấy cái chấm đen. Chỉ thấy cái chấm đen. Rồi đến lúc mà tôi xóa đi rồi, không xóa được nữa rồi. Tôi xóa đi rồi vẫn còn cái gì? Mờ mà. Ta vẫn còn thấy mờ. Xóa đi rồi, xóa đi rồi vẫn còn thấy mờ mờ, xóa đi rồi, xóa đi rồi, xóa đi rồi, vẫn còn thấy mờ mờ, mờ mà sao còn thấy? Hả? Mờ mà sao còn thấy? Cái mà tốt đẹp ta gọi là còn ấn tượng, nhưng mà cái xấu ta gọi là thành kiến. Cái này là cái ghê lắm. Người ta bảo là phá một cái nhân nguyên tử, phá một cái hạt nhân nguyên tử ấy, để trở thành một cái bom nguyên tử giết cả triệu con người ấy, còn dễ hơn là phá bỏ một cái thành kiến trong đầu con người. Đó, tôi thấy, anh chị em thấy không? Cá cái bảng trắng này mà không có thấy, mà một cái vệt đen này thấy rõ. Thì nói mà tôi mới biết, mới vẽ lên thì thấy. Tôi đã chùi đi như thế này rồi, tôi chùi cố, chùi lấy, chùi để rồi đây này, mà cứ thấy là sao? Nó mờ rồi mà cứ thấy là sao? Tại vì cái, nó nằm ở trong cái đầu của ta, cái thành kiến này. Trong thành kiến rồi. Bây giờ cứ tưởng tượng, một năm chị sinh tội mấy lần? Hai lần. Năm sinh tội mấy lần? Mấy? Ba lần. Năm sinh tội mấy lần? Nhiều lắm. Mỗi lần ta sinh tội là mỗi lần ta xóa, đúng không? Mỗi lần sinh tội là ai xóa? Chúa xóa. Mỗi lần sinh tội là Chúa xóa. Mỗi lần sinh tội là Chúa xóa. Lần sinh tội trước Chúa xóa xong, lần sinh tội sau Chúa làm gì? Xóa tiếp. Chúa có bảo này, này nó còn mờ mờ đây này, Chúa có thấy không? Chúa có thấy không? Chúa có thấy thì Chúa cũng nhắm mắt lại để mà không thấy. Còn ta thì mở to mắt ra để mà thấy cái của ai? Của người khác. Thấy cái mờ của người khác. Biểu cứ thử coi, nếu mà Chúa tính toán giống như ta thì mỗi lần phạm tội là một dấu chấm này, thì liệu cái bảng này còn chỗ không? Không còn chỗ. Vì xóa đi mình cứ để lại mà, thì không còn chỗ. Mà không còn chỗ thì ta đi về đâu? Hỏa ngục, địa ngục thôi, chứ còn chỗ nào nữa bây giờ? Thì cái trắng đây là thiên đàng, mà nó không còn chỗ nào nữa thì nó chỉ còn một chỗ duy nhất là hỏa ngục thôi, là địa ngục thôi, là trầm luân đời đời thôi. Mà nếu mà Chúa tính với ta như vậy ấy, thì tôi và anh chị em không ai thoát hết. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi,
nào ai đứng vững hơn tôi? Những cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ.
Đấy, người ta tin thờ là vì Chúa là cha nhân từ, nhiều lòng thương xót, không có chấp tội. Nếu Chúa chấp tội, Chúa ơi, nào ai rỗi được đâu? Không có ai cả. Vì cái bảng trắng này nó sẽ dính đầy những cái vết, mà những cái vết mà cái tội mình đã xưng xong rồi mà Chúa vẫn cứ để lại cái vết này thì không còn chỗ cho ta vào nước trời rồi. Nhưng mà Chúa đã rửa sạch. Nãy giờ tôi lấy dẻ, rồi tôi lấy cả acetone, tôi chùi mãi không có sạch được. Chúa chùi bằng cái gì? Máu và nước từ trong trái tim Chúa đổ ra, rửa sạch tội lỗi của nhân loại, tất cả mọi người, không có loại trừ một ai cả, một lần thay cho tất cả. Và Chúa nói dù tội của ngươi có đỏ thẫm như vải điều, ta cũng làm cho trắng tinh như tuyết. Và Teresa cũng như Faustina xác tín rằng tội của tôi có ghê gớm như thế nào đi chăng nữa thì rớt vào lòng thương xót của Chúa như là một giọt nước rớt vào biển lửa mênh mông, tan hết, tan biến, không một dấu vết. Cho nên nếu mà còn, nếu mà có còn là đã có thêm một ơn toàn xá. Ta để ý ơn toàn xá. Và khi nói với Faustina là Chúa muốn ngày Chúa Nhật sau đại lễ phục sinh là đại lễ kính lòng thương xót, Và chú khao khát cho đại lễ này được tổ chức, được cử hành càng sớm càng tốt. Và Fosena làm cái công việc ấy phải trình lên giáo quyền. Và khi Đức Giáo Hoàng chấp nhận là ngày Chúa Nhật thứ hai sau lễ phục sinh là đại lễ lòng thương xót, thì Chúa ban trong ngày đại lễ lòng thương xót ấy, ai đi xưng tội, ai rước lễ và cầu nguyện theo với Đức Giáo Hoàng thì được lãnh ơn toàn xá. Ơn toàn xá là ơn tha thứ tất cả tội lỗi của ta và những hình phạt ta phải chịu vì cái tội ấy, những gì ta phải đền bù vì những cái tội ấy, như là hình phạt phải đi kèm với cái tội của ta. Tội thì tha rồi, nhưng mà cái vạ đó, cái nợ đó còn phải đền. Con trốn học nha, má tha cho con rồi nó, nhưng mà ra kia quỷ ối một tiếng hồ để đền vì cái việc mà con trốn học ngày hôm nay. Thế thì tất cả những cái hình phạt ta đáng chịu vì tội được tha trắng, tha bỏng, ơn toàn xá của đại lễ lòng thương xót. Và trong nhiều dịp khác giáo hội cũng ban ơn toàn xá, Chúa cũng mở rộng lòng thương xót của Chúa để ban ơn tha thứ cho ta. Thế thì ta thấy rằng Chúa không có thành kiến, mà cái con người của mỗi người chúng ta, cái nặng nhất là cái thành kiến. Cái tội là tội yên chí về một ai. Tôi đã yên chí vì anh là người xấu thì lúc nào đầu óc tôi cũng nghĩ anh là người xấu. Tôi yên chí chị là người lắm miệng thì lúc nào tôi cũng chị nghĩ chị là người lắm miệng, mặc dù chị chỉ có một cái mồm. Chỉ có một cái mồm nhưng mà lại lắm miệng. Thế thì ta mới thấy được là khi mình yên chí một ai đó, thì mình đã chặn cái đường thoát của họ, không cho họ cái cơ hội để mà đoái công chuộc tội, không cho họ cái cơ hội để mà quay trở lại làm lại cuộc đời của họ. Mình không cho họ cơ hội ấy, vì cái thành kiến của mình đã ngăn chặn rồi. Thành kiến của mình đã ngăn chặn người ta lại rồi. Vì vậy mà thưa anh chị em, chúng ta xin Chúa lấy máu và nước tẩy rửa cái tội của ta, tẩy khỏi cái đầu của ta những cái thành kiến, những cái thành kiến làm cho ta không có đến được với nhau. Cái bức tường ngăn trở ta đến với người khác là cái thành kiến, là cái mà lúc nào ta cũng nhìn thấy cái rác ở nơi mắt họ thôi. Đấy, cái mà nặng nhất là cái đó, nó làm cho ta không đến được với nhau. Tại sao Chúa đã tha tội, Chúa đã tha vạ, Chúa đã ban ơn toàn xá cho ta rồi, mà sao ta không ban ơn toàn xá cho anh em mình? Ta không xóa đi những cái gì nó để lại trong đầu ta một cái thành kiến. Thấy không? Đúng không? Người ta đã lỗi, người ta đã xin lỗi, nhất định không tha. Mà tha rồi nhất định không không quên. Nhất định không quên. Cái không quên đó là cái thành kiến đó. Mình forgive là tha thứ, nhưng mà mình không có forget. Forget không có quên. Mỗi lần nhìn thấy mặt chị là tôi nhớ lại cái nỗi đau mà chị đã làm cái trái tim tôi bị nát rồi. Mỗi lần mà thấy anh là tôi nhớ lại cái lời độc địa mà anh làm cho gia đình tôi bị đổ vỡ. Mặc dù ta đã xin lỗi rồi, mặc dù có khi mình cũng đã nói lời tha thứ rồi, thật lòng hay không thật lòng là do mình có quên đi hay không quên đi. Thật lòng tôi tha thứ cho anh thì tôi sẽ quên cái đó. Mà nếu mà có mỗi lần mà tôi nhớ lại, vì con người mình mà, có khi mình đâu có điều khiển được, nó nằm trong cái vô thức rồi, nó nằm trong cái vô thức rồi, vì nó bật ra, thì mỗi lần nhớ lại như vậy thì tôi lại lạy Chúa xin thương xót con. Vì chỉ có khi nào mình nhận thấy rằng mình cần được Chúa thương xót, lúc đó mình mới quên đi những gì mà người ta đã gây ra cho mình, để mình cũng biết xót thương họ. Nhớ. Chứ còn tự bản thân mình, phương pháp này phương pháp nọ không tẩy nổi đâu, không quên nổi đâu, đúng không? Anh chị em mình ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm đó. Đi tu có thoát cái đó không? Cũng vậy thôi. đi tu cũng không thoát, có khi nó còn nặng hơn, còn nặng thành kiến với nhau hơn. Giữa những anh em chị em tu với nhau có thành kiến với nhau, mà nhất là giữa người bề trên mà có thành kiến với người bề dưới thì bề dưới chỉ có chết thôi, thấy không? Họ đã có thành kiến rồi ấy. Tôi coi sóc đám đệ tử mà tôi có thành kiến với một em nào đó, em nó khó mà tu được lắm. Dù nó bìa nó có sửa mấy thì sửa, tôi nhìn em đó tôi cũng ghim mà, phải không? Hoặc là có cho nó lên đi nữa thì suốt cuộc đời nó vẫn cứ lận đận, nó cứ đeo mãi cái thành kiến. Trừ khi ông bề trên, ông giám đốc nó chết đi, hoặc là nó chết đi thì mới hết. Thế chứ còn một trong hai người chết thì mới hết cái thành kiến đó. Chị em thấy không? Có khi vì cái thành kiến đó mà có người ta không nhìn mặt nhau, có không? Có khi vì cái thành kiến đó mà người ta ngồi ăn cơm người ta không nói với nhau câu nào, có không? Có khi vì thành kiến đó mà nằm chung một giường mỗi ngày quay vào mặt một vách, đúng không? Có không? Thấy không? Phải không? Anh ấy lỡ tòm tem với cô nào rồi, giờ anh đã quay trở về rồi, nhưng mà mỗi lần có gì chị lại nhéo anh một cái này. Đấy mà hồi đó mà không có là đi rồi, thế phải không? Mỗi lần ta có chuyện gì là bất bình, hoặc ta có cái gì xích mích ấy. Cái xích mích mới chứ không phải xích mích cũ, mà cái xích mích này nó chẳng dính gì cái xích mích cũ cả, thấy không? Lần này là lần trước là anh ấy đi ngoại tình rồi, giờ ơn của Chúa rồi, cầu nguyện cái thứ anh đã quay trở về rồi, đã xóa hết rồi, nhưng mà chị vẫn còn cứ ghim, thấy không? Rồi dù đã tha thứ rồi, đã cái thứ rồi, nhưng mà cái thành kiến trong chị nó cứ vẫn còn. Vì vậy mà lần này anh ta gọi điện, có một cái tin nhắn của một cô bé tên là Phương gì đó, thì chị mới đọc cái Phương mới nhắn là anh khỏe không, thế là chị điên lên nào. Chị chẳng cần biết Phương là Phương nào cả, thấy không? Và chị bị cái thành kiến đó, chị mới nhéo ngắt anh ấy, chưa lại nhắn tin thì nhắn tin này. Cuối cùng thì sau 10 cái nhắn rồi bầm dập hết rồi thì mới đọc lại tin nhắn Phương là em gái của anh ta. Tại vì em gái không được phép nhắn tin cho anh mình à? Nhưng mà vì cái thành kiến đó mình cấm cửa luôn, cấm vận luôn, không có em gái cũng chết với tôi. Chỉ vì cái thành kiến ghê lắm. Thành kiến nó làm cho con người ta cái vết thương không bao giờ lành, lúc nào cũng bị mưng mục. Người ta mới băng xong rồi mình lại lột ra, mình khoét thêm rồi. Mỗi lần mình nhắc lại, hay là mỗi lần mình đối xử mà bất công với người ta, hoặc là nói hoặc làm, hoặc ngay cả cái ý nghĩ của mình với người ta, mình cũng đã làm cho người ta không ngóc đầu lên được, phải không? Và nhớ mình phải trả lẽ trước mặt Chúa, vì mình chỉ thấy cái rác nơi mắt mà không thấy cái xà trong mắt. Chúa bảo hỡi kẻ giả hình, lấy cái đó ra. Lấy cái gì? Lấy cái gì? Lấy xà ở đâu? Làm gì có? Làm gì có? Ta bắt đầu ta biện mình. Có sao không có? Nhưng mà mình có bao giờ mình nhận ra có không? Cho nên Chúa nói thì nói, chứ mình có thấy đâu. Thấy không? Chúa bảo rằng hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái xà khỏi mắt. Lấy cái xà khỏi mắt. Mắt ai? Mắt mình. Chúa nói lộn không Chúa? Con chỉ thấy cái xà ở mắt người ta. Chúa nói lộn không? Chúa để con lấy cái xà trong mắt cái con này ra, xà trong mắt cái thằng này ra. Bướm giật nhìn đứa mặt nó là thấy xà rồi à. Phải không? Ta thấy là nhiều khi mình nghe lời Chúa mà mình cứ muốn chắc là Chúa nói lộn. Hãy lấy cái xà trong mắt người khác, rồi lúc đó con mới lấy cái rác ở mắt con. Mắt con có cái rác thôi. Xà là xà ở mắt ai? Mắt anh em con. Chúa sao kỳ quá. Đó là cuộc sống đạo của ta ngày hôm nay. Đó là cuộc sống đạo của ta ngày hôm nay. Và chính vì thế mà Chúa mới gọi ta là hỡi kẻ giả hình. Giả hình tức có nghĩa là mình giả vờ, giả vịt, giả đạo đức, giả nhân, giả nghĩa, giả nai, giả tạo.
toàn là giả. Tại vì mình không có thật. Nếu mà thật thì phải khiêm tốn mà nói với người anh em rằng: anh ơi, thú thật với anh, tôi cũng không tốt lành gì đâu. Nếu mà không có ơn Chúa, tôi còn tội lỗi gấp mấy anh. Và nếu mà Chúa không che giấu tội của tôi, anh còn thấy nó kinh khủng lắm anh à. Cả một cái xà cơ mà, đâu phải cái rác đâu. Nhưng mà lòng thương xót của Chúa thương tôi, cho nên Chúa cho anh chỉ thấy cái rác ở mắt tôi thôi. Chúa cho anh chỉ thấy cái rác ở mắt tôi thôi, chứ còn thực sự là cả cái xà đấy anh à. Anh mà thấy được con người thật của tôi, anh chạy xa rồi. Anh không dám gọi tôi là cha đâu, mà gọi là thằng cha. Thật sự là như vậy thưa anh chị em, thật sự là như vậy. Yếu đuối, tội lỗi, hôi hám. Mà Faustina nói rằng: tôi nhận thấy con người của tôi, cả một cái vực sâu, sâu thẳm của những cái tội lỗi, của những cái khốn cùng, vực sâu thẳm. Và với lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, khôn lường, hai cái nó so sánh gọi là một trời một vực ấy, mà hai cái đó lại gặp được nhau ấy, mà cái vực sâu thẳm thâm thẳm của tội lỗi khôn đó lại được dìm vào trong vực sâu mênh mông của lòng thương xót, của đại lượng, của bao dung, của từ ái, của từ nhân, của từ bi. Sướng lắm thưa anh chị. Lúc đó ta mới thấy cái rác nơi mắt anh em có là gì đâu so với cái xà trong mắt tôi. Tạ ơn Chúa đã lấy cái đó ra khỏi mắt con. Vì nếu mà lúc nào mình cũng để cái xà trong mắt mình, mà còn thấy được cái gì không? Không, che mắt chẳng thấy gì cả. Nhất là mình không thấy được lòng thương xót của Chúa. Vì cái tội lỗi là cái cản trở mà ma quỷ nó cũng luôn luôn xúi mình: tội mày quá sức rồi, không hy vọng gì nữa đâu, mày thấy không, cả cái xà trong mắt mày mà. Thôi cứ ôm cái xà đó đi, rồi lo mà đi tìm cái rác trong mắt người khác, mà đẩy cái xà trong mặt họ rồi lấy cái rác vào mắt mày. Đó là ma quỷ đấy. Thấy không, ma quỷ nó xúi dục ta như vậy. Nó xúi ta là thất vọng đi, ngã lòng trông cậy đi, đừng tin vào lòng thương xót của Chúa nữa. Cái xà này đời nào mà Chúa tha cho mày? Chúa nói như vậy là có nghĩa là mày ghê lắm đó con à, tiêu rồi. Thôi cứ ôm lấy nó đi, nó sẽ cam dỗ ta như vậy. Và nhiều người đã cứ ôm cái xà đó, lúc nào cũng nghĩ mình là người tội lỗi. Có người viết thư cho tôi, lần nào cũng thư: cha, con chỉ muốn chết sớm thôi. Sao vậy? Vì con tội lỗi quá, con càng sống con càng tội. Đúng hay sai? Càng sống càng tội là đúng. Nhưng không phải vì vậy mà mình muốn chết sớm để mình khỏi tội. Không, đó là theo ý ai? Theo ý mình. Faustina cũng có ý nghĩ là: lạy Chúa, con không muốn sống ở trên cái trần gian này nữa. Vì cái trần gian này chẳng có cái gì là hạnh phúc thật cả. Chẳng có cái gì là vĩnh cửu cả. Tất cả nó chỉ là tạm thời, nó chỉ là những cái hết sức là mau qua, hết sức là hời hợt, hết sức là bên ngoài. Con không muốn sống ở trên trần gian này, vì con muốn được về để hưởng hạnh phúc với Chúa, là nguồn vĩnh cửu, hạnh phúc vĩnh cửu cho cuộc đời của con. Nhưng mà nếu Chúa muốn con sống cho đến tận thế để lãnh lấy tất cả nỗi khổ cực của trần gian này, mà đó là thánh ý của Chúa, thì con xin vâng. Đấy, dù con biết rằng rời cái trần gian này sớm thì nó tốt chừng đó để hưởng hạnh phúc của Chúa, vì con đã được nếm cảm cái hạnh phúc đó rồi, con nếm Chúa như thế nào rồi. Nhưng mà nếu mà Chúa muốn con cứ tiếp tục sống trần gian này cho đến tận thế, mà mỗi ngày là ngày ngắn ngắn đến tận cổ, mà lại đau khổ triền miên cứ dồn dập xuống trên con, nhưng nếu đó là ý của Chúa thì con xin vâng, để mà cứu lấy các linh hồn, để mà con khao khát, con khao khát đem các linh hồn họ về với Chúa. Dù rằng con bị chịu biết bao nhiêu là nhục nhã, ê chề, đau khổ thân xác tâm hồn, con cũng xin đón nhận, miễn là làm sao các linh hồn được cứu. Anh chị em có cái đó không? Hãy có cái tâm tình đó để cho những người được cứu họ bỏ được cái rác, bỏ được cái xà trong mắt họ ra, để họ tin vào lòng thương xót của Chúa, và họ để thấy, họ thấy được tấm lòng của Chúa. Mà khi họ thấy được tấm lòng của Chúa, thấy được cái sự tội lỗi của mình, họ sẽ biến cái xà mà họ vẫn thấy nơi mắt anh em trở thành cái rác thôi. Chỉ như thế thôi thì mới thấy được cái rác nơi mắt anh em. Còn không thì ta chỉ thấy cái xà, chỉ thấy cái xà. Chỉ khi nào mình dám bỏ cái xà ở mắt mình để cho được Chúa xót thương, Chúa tha thứ, được Chúa yêu thương, bơi lội lặn ngục ở trong tình thương đó, lúc đó mình sẽ thấy sáng hơn, rõ hơn, và chỉ còn thấy cái rác nơi mắt anh em thôi. Anh đến đây, chúng ta cùng nhau bỏ rác hay xà, bỏ hết xuống, để mình thấy được lòng thương xót của Chúa, và hãy biết xót thương nhau, không còn thành kiến với nhau nữa.
Con vẫn trông cậy Chúa,
lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con luôn mong Chúa thôi. Con xin chào về Chúa, niềm tin và ước mơ này được quên đi những lâu lo, tìm vui theo bước chân cha. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên nơi yêu mến. Tình Chúa cho tâm hồn